Võ Động Thiên Hà, chương 543, chân võ tinh cảnh, cốc truyện audio.com, Hồ Tinh Tử dùng ánh mắt hung lệ trừng lên nhìn Liên Ngân La, nói. Người này hiện đang ở đâu? Liên Ngân La cẩn thận đáp, người này hành tung xuất quỷ nhập thần, không hề lưu dấu, chúng ta cũng không thể nào nắm bắt được hành tung cụ thể của hắn, bất quá qua một thời gian nữa, bọn họ sẽ cử hành đăng vị phong thần đại điển tại tạo hóa thần điện Thanh Long Sơn, người này nhất định sẽ xuất hiện ở đó, có lẽ tinh sứ các hạ hãy tùy thời cơ mà hành sự. Hồ Tinh Tử gật đầu, vẫn như cũ dùng ánh mắt sát thần nhìn Liên Ngân La, nói. Đã như vậy, bắt đầu từ hôm nay, trước khi bản tọa chưa điều tra tường tận về người này, ngươi và cả thủ hạ của ngươi, bất kỳ kẻ nào cũng không được xuất thủ đối với hắn, bằng không, bản tọa nhất định sẽ bắt kẻ đó phải trả giá đắt. Vừa nghe thấy vậy, Liên Ngân La nghĩ đến một việc nhất thời kinh hoàng, liền lập tức giải thích. Có một chuyện cần phải bẩm báo các hạ trước khi ngài tới, U La Vương đã thực thi kế hoạch tuyệt sát với người này, đồng thời hắn còn bắt buộc tại hạ phải tham dự hành động cùng hắn. Khi Liên Ngân La còn chưa nói xong, hắn bỗng nhiên cảm thấy hô hấp khó khăn, thậm chí là hít thở không thông, chỉ thấy Hồ Tinh Tử vươn tay ra chỉ vào hắn, phảng phất như có một lực lượng hư vô gắt gao túm chặt hắn, khiến hắn không có cơ hội thở ra, lúc này thân thể của hắn cũng đã bắt đầu chậm rãi bị nhấc lên, khuôn mặt vì nghẹt thở đã trở nên đỏ bừng. Bản tọa muốn ngươi lập tức đình chỉ hành động lần này, nếu như người kia có gì ngoài ý muốn, bản tọa sẽ khiến ngươi và thiên tháp này của ngươi, lập tức biến mất khỏi nhân gian. Dứt lời, Hồ Tinh Tử buông tay ra, Liên Ngân La liền rơi thẳng xuống đất hổn hển thở từng hơi lớn, trong lòng hắn biết vị tinh sứ đại nhân này tính tình bạo liệt cũng không dám nhiều lời nữa, gật đầu như gà mổ thóc. Tại hạ lập tức đi triệt tiêu mệnh lệnh, chẳng qua U La Vương bên kia. Hồ Tinh Tử nói, đám kiến hôi đó, người tất nhiên không cần để ý tới, nếu như bọn chúng dám có gan vọng động, bản tọa sẽ khiến cho chúng và thiên u ám điện biến mất khỏi nhân gian từ đây. Liên Ngân La vừa nghe lời này, tựa như được uống một liều thuốc an thần, tâm tư cũng lập tức buông lỏng, cường giả vị giai đứng sau lưng U La Vương, luận thực lực hoàn toàn không phải đối thủ của vị tinh sứ vừa mới tới từ di sinh giới này, nếu như mình đã được vị cường giả này ủng hộ, hơn nữa người này cũng rất thẳng thắn rộng rãi, chỉ cần có thể mượn hơi được hắn, vậy thì chỗ tốt sau này đương nhiên không thiếu, dù cho phải giải trừ quan hệ đồng minh cùng thiên u ám điện thậm chí là xé rách ra mặt nhau, cũng không phải là điều đáng lo. Nghĩ tới đây, Liên Ngân La cũng không buồn bực vì chuyện vừa rồi, vẻ mặt vẫn tươi cười như trước, đầu tiên an bài nơi nghỉ ngơi cho Hồ Tinh Tử, sau đó mới lập tức rời khỏi tầng chóp, một lần nữa triệu tập mấy vị các chủ đến nghị sự. Tàng Long Đại Điển, Vân Thiên Hà những ngày gần đây cũng không bế quan, mà cả ngày đều ở cùng Vân Nương và Tô Tuyết thay tã hay chăm sóc chơi đùa với con gái, trải qua một cuộc sống ấm áp cũng hiểu được niềm vui sướng khi được làm phụ thân. Sau khi cả nhà cùng bàn bạc, đứa con đầu tiên của Vân Thiên Hà sẽ lấy theo hộ đồ, dựa vào gia phả sẽ lấy tên đệm là chữ Nguyệt gọi là Đồ Nguyệt Vi. Bụng của Túc Giao ngày một lớn hơn, cũng sắp đến lúc sinh. Cốc truyện audio.com, nở các đại thẩm ở trong Tàng Long Đại Điện mỗi ngày lúc rảnh rỗi đều tụ tập trong nhà, buổi tiếp các nàng nói chuyện chơi đùa cùng tiểu bảo bảo trên mặt lúc nào cũng đầy vẻ tươi cười. Bất quá cuộc sống bình yên ấm áp đó chung quy vẫn cần người đứng ra bảo vệ. Vân Thiên Hà ở cùng hai mẹ con thêm vài ngày, dàn xếp những công việc trong Tàng Long Đại Điện rồi một lần nữa tiến vào thiên môn tinh huyễn thông thiên cảnh tiến hành bế quan tu luyện. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, có lẽ bởi niềm vui do nữ nhi mang đến, tâm tình cũng tương đối thoải mái, tâm cảnh luôn được bảo trì trong một trạng thái nhẹ nhàng, khi Vân Thiên Hà bế quan, cảm thụ bầu trời đầy sao, đột nhiên cũng phát hiện ra những thể nghiệm mới. Hiện tại, án theo tiến trình tu luyện trong tinh khung bí sách Vân Thiên Hà đã tiến hành tu luyện đến tinh tú ý cảnh thứ tư cũng chính là cần phải tu luyện dung hợp tinh không ý cảnh của Huyền Vũ tinh tú. Sau khi tu luyện xong tinh không ý cảnh thứ tư này, tại bí cảnh hỗn độn bên trong tinh thần bản mệnh của Vân Thiên Hà sẽ hình thành một hệ thống tinh không hoàn chỉnh. Nhưng bởi vì Vân Thiên Hà đã sớm có được một linh phách, hiện tại linh phách này bị tinh thần bản mệnh của hắn dẫn dắt vào bí cảnh trong hạch tâm của nó, dùng tinh lực tinh thuần ngưng tụ thành một linh phách phân thân. Mà chỗ tốt của linh phách phân thân này, Vân Thiên Hà có thể trực tiếp thông qua linh phách phân thân tiến vào trong tinh hạch của tinh thần bản mệnh, từ đó có thể trực tiếp rút ra được lực lượng của tinh tú ý cảnh Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước mà hắn đã dung hợp, như vậy cũng chính là trực tiếp tiến hành rèn luyện cho tinh phách phân thân này. Việc có được linh phách phân thân cũng tiết kiệm rất nhiều công sức cho Vân Thiên Hà khi tu luyện hoàn thành mục tiêu cuối cùng của thánh thể, vì khi đó đột phá thiên cảnh cũng cần phải phân thần để tiến hành ngưng luyện một linh phách phân thân. Bây giờ khi hắn đột phá thiên cảnh chỉ việc trực tiếp đưa ra linh phách phân thân vào trong thiên địa làm linh môi để tiến hành tu luyện cũng tương đương với làm ít hưởng nhiều. Trong tình huống một loại tâm cảnh đặc biệt được hình thành, tâm thần Vân Thiên Hà thuận lợi thông qua sự dẫn dắt của linh phách phân thân bên trong Tử Vi Đế Tinh để tiến nhập vào phiến chân võ huyền vũ tinh tú. Khi tiếp xúc với một phần tinh không ý cảnh của phiến tinh không này, giống như là hoa màu nắng hạn gặp mưa rào, từ chỗ tĩnh mịch yên ắng dần dần bắt đầu tràn ngập sinh cơ. Vân Thiên Hà sau khi tiến vào phiến tinh không này cũng bắt đầu thu nạp tinh hoa của những khỏa tinh thần trong đó, thành lập nên mối cảm ứng liên hệ với mỗi khỏa tinh thần, rồi sau đó lại dẫn dắt bộ phận tinh hoa mình vừa thu nạp quay trở về thắp sáng những khỏa tinh thần này, khiến cho cả phiến tinh không một lần nữa bừng lên sinh cơ và sức sống. 6 tháng sau, trong tinh huyễn thông linh bí cảnh, đồng hồ cắt bên người Vân Thiên Hà đã sắp chảy hết, lúc này Vân Thiên Hà cũng bắt đầu mở mắt. Sát na đôi mắt hắn mở ra, phiến tinh không ẩn hiện trong nó, đã mang theo một loại ý cảnh thần kỳ bao dung vạn vật, phảng phất như sinh linh trong mắt hắn đều nhỏ bé như những con kiến hôi. Thân thể Vân Thiên Hà, sau trải qua lần thứ tư cường hóa rèn đúc giờ này đã càng thêm cường hãn. Thậm chí trong mỗi một tế bào đều ẩn chứa lực lượng tinh thần dồi dào vô cùng. Dường như chỉ cần một cái phất tay là Vân Thiên Hà có thể điều động được. Góc truyện audio.com, lực lượng tinh thần của tinh không vô biên vô tận. Vân Thiên Hà trải qua 6 tháng bế quan này, đã hoàn toàn chinh phục được phiến tinh không thứ tư chân võ tinh tú. Cảnh giới hiện nay của Vân Thiên Hà đã đạt được tới địa chi giới vực đỉnh phong. Sau khi đạt được tinh không bí sách hơn nữa với thiên phú đặc biệt cùng với tinh thần số mệnh thần kỳ, có thể nói Vân Thiên Hà là người có tiến độ tu luyện cực nhanh, không còn người nào có thể sánh được. Sau khi cảm thụ những biến hóa của tâm cảnh cùng thân thể mình, Vân Thiên Hà liếc mắt nhìn thấy cát trong đồng hồ gần chảy hết, chứng tỏ thời gian diễn ra đăng vị phong thần đại điển đã sắp tới. Rời khỏi Tàng Long Thiên Môn, hắn thấy rất nhiều người đang tụ tập tại quảng trường của Tàng Long Đại Điện, trong đó có một số người xa lạ, cũng có một số người Vân Thiên Hà có chút ấn tượng. An Thúc cùng với Diệp Lão đứng trước đại điện thần sắc trang nghiêm, ngay cả Tô Tuyết cũng ôm hài tử cùng với những nữ nhân khác đứng ở một bên, thần tình nghiêm túc lắng nghe An Thúc thuật lại những sự tình phát sinh bên ngoài. Vân Thiên Hà lặng lẽ đi tới bên Tô Tuyết, đón lấy hài tử ôm vào lòng, thuận tiện đứng nghe An Thúc nói. Thế mới biết bên ngoài đã loạn tức mức tận cùng, chiến loạn thiên tai liên miên khiến cho vô số bách tính bình dân trôi giạt khắp nơi, đói khổ lạnh lẽo, xã tắc thần khí đại đường đã hoàn toàn tan vỡ. Theo như lời kể của An Thúc, giải đất phụ cận ở quanh đây có xuất hiện điểm báo thiên quang, hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người, hàng trăm vạn bách tính đều chạy tới phụ cận nơi này, Tàng Long Đại Điện bí ẩn rất có thể sẽ bị phát hiện, An Thúc muốn trong thời gian tới sẽ cử người thủ hộ tại lối ra vào của Tàng Long Đại Điện, phòng ngừa có người phát hiện ra Tàng Long Đại Điện mà dẫn tới phiền phức. Chuyện này hấp dẫn được sự chú ý của Vân Thiên Hà, bất quá trong lúc đang tỉ mỉ lắng nghe Ô Lan cùng với Ngả Nhã Na đi tới, theo bên cạnh họ còn có Tốc Giao đang sắp sửa sinh nở. Các nàng hướng về phía Vân Thiên Hà gật đầu ra hiệu có chuyện cần thương nghị, sau đó liền trở về phòng. Vân Thiên Hà cùng với Tô Tuyết tiến vào phòng, sau khi Vân Thiên Hà đem hài tử giao cho Tô Tuyết, Ô Lan liền đi thẳng vào vấn đề. Thiếu chủ, việc xuất hiện thiên quang đã được quỷ hoàng gửi thư tín nói rõ, nơi xuất hiện thiên quang chính là phương vị đế mạch chi thực của đông vực hiển hiện. Thế nhưng vẫn còn một việc mà không ai biết, phương vị thiên quang hiển hiện cũng là nơi hiển hiện đế mạch chi thực, lại chính là nơi nhân hoàng ra đời, hoàng tổ điện hạ đã phái tử tôn đi tìm kiếm nhân hoàng rồi. Nhân hoàng, Vân Thiên Hà có chút mê hoặc nói, huyết mạch cơ thị chính là huyết mạch của thánh hoàng, vì sao lại còn có nhân hoàng nào sinh ra, lẽ nào vẫn là tử tôn của cơ thị? Ô Lan cũng ngơ ngác, Ngả Nhã Na nói, việc này Khôn Linh lão tổ đến Thiên Quỷ Sơn đã giải thích, vốn bọn ta cũng cảm thấy vô cùng mơ hồ, nhưng trải qua một thời gian thiên hạ đại loạn, hiện tại bọn ta đã hiểu nhân hoàng mà Khôn Linh lão tổ nói tới là gì. Cách chương.